Hồng Liên Bảo Giám, chương 966, song song tấn cấp 2, góc truyện audio.com, một tia long xà chân khí này cho dù là cường giả kim đan cửu trọng vận dụng thần niệm đi quan sát thì cũng chỉ có thể tìm được một chút dấu vết ở trong quá trình long xà chân khí di chuyển mà thôi. Cũng không nhìn thấy dấu hiệu của long xà chân khí, bản thân Tô Kính miễn cưỡng nắm giữ một tia long xà chân khí này. Bắt đầu dùng lực lượng kiếp số ở trong long xà bát cảnh hồ của mình để thôi phát rồi luyện hóa. Long xà chân khí kia vốn đang muốn hóa thân thành 9 loại long xà, ở dưới 8 kiếp số này công kích lại đột nhiên tạo thành 72 loại long xà biến hóa. Thiên địa luân của Tô Kính gào thét ở trong thân thể rồi bắt đầu xoay trò. Lúc này đã có một tia long xà chân khí ra đời, hóa thành 72 thần văn, cũng chính là 72 biến của long xà. Vốn long xà cửu thức đã có phong cách cổ xưa, cứng cáp, đại đạo đạt tới mức độ tinh giản. Trải qua biến hóa mới hắn đã bổ sung, giản lược long xà cửu thức xong. Tương lai vô luận Tô Kính trở thành thần hay là thành tiên. Nếu như lại thi triển bí pháp này thì vẫn sẽ là long xà cửu thức. Tu bổ như vậy chẳng qua chỉ là hoàn thiện long xà đồ lục đạo pháp xuống, cho dù Tô Kính không có long xà đồ lục thì cũng có thể truyền thừa xuống dưới được. Long xà thất thập nhị biến thành thần văn, chấn động không dứt ở trong đan điền khí hải của Tô Kính. Lực lượng kinh khủng tản ra bốn phía. Chẳng khác gì Tô Kính đang ở luyện cốt thần binh lần thứ hai, chỉ bất quá lần này thứ mà hắn rèn luyện đã không chỉ còn là xương cốt nữa. Mỗi một tấc da thịt ở trên người đều nát bấy ở trong các loại chấn động, sau đó lại bắt đầu gây dựng lại. Trong lúc đó, liên lạc duy nhất giữa hắn và Tô Mộ cũng chính là chân khí mà Tô Mộ ở phía xa không ngừng đề thăng. Những chân khí này trải qua thuần dương động tiên chân kinh chuyển hóa, đang trợ giúp Tô Kính khôi phục thân thể. Trên da rẻ của Tô Kính có từng đạo màu xám cho xẹt qua, đó chính là các bộ phận tổ chức của thân thể hoàn toàn bị hỏng. Cơ hồ sắp bị hút vào trong không gian thứ nguyên. Sau đó những thứ màu xám cho này lại từ từ sáng lên, từng đạo thần văn, dung hợp vào trong thân thể của Tô Kính, gây dựng lại thân thể của hắn. Long xà thất thập nhị biến khiến cho Tô Kính có một loại năng lực hoàn toàn mới, đó chính là nắm giữ đối với thân thể, nắm giữ đối với nguyên khí thiên địa. Tất cả cũng đều đạt tới trình độ ngay cả luyện khí sĩ đạo môn cũng không có cách nào làm được. Đây là bí pháp mạnh nhất trong binh gia, siêu việt đạo môn. Ngay cả muốn trở thành thần vị là chuyện hoàn toàn là có thể làm được. Thiên địa luân Paris cảm ứng khí tức của thiên địa, khi đệ tử binh gia tấn cấp thiên địa luân đại thành sẽ không làm cho người bên ngoài chú ý. Thành thế kia căn bản không có cách nào ngăn cản được. Mà bản thân Tô Kính lại lợi dụng long xà bát cảnh hồ để tấn cấp. Tất cả đều chiếu rọi ở trong long xà bát cảnh hồ. Pháp tắc thiên địa ở trong không gian long xà bát cảnh hồ vẫn còn đang dựa trên pháp tắc thiên địa của thần châu. Pháp tắc cơ sở cực kỳ giống nhau, cũng chỉ có Tô Kính mới có thể lợi dụng phương pháp như vậy để vượt qua kiếp số của binh gia mà thôi. Thiên địa luân đại thành, lặng lẽ không một tiếng động. Tô Kính dứt khoát vượt qua không biết bao nhiêu cảnh giới, từ một ngụy kim đan, lực chiến đấu trực tiếp bộc phát đến trạng thái như khi Lâm Hoành Sơn vừa mới vào kinh. Ở chung quanh thân thể của góc truyện audio.com, hắn nguyên khí thiên địa tùy ý xếp hàng tổ hợp lại tạo thành đủ loại dị tượng bay lượn ngũ khí triều nguyên. Trên đỉnh đầu cao chừng 30 trượng thậm chí lại còn có khánh vân rủ xuống, đó cũng không phải là chuyện mà dùng cảnh giới kim đan là có thể làm được. Nghe nói chỉ có kim tiên mới có thể có loại khánh vân đắp đỉnh thần kỳ này a. Đương nhiên, đây chỉ là mô phỏng mà thôi. Chẳng qua Tô Kính chỉ đụng chạm đến các loại pháp tắc thiên địa mà cuối cùng hắn lại có thể hoàn toàn lợi dụng thiên địa luân để thả ra kết giới thiên địa tạo thành lực lượng chân thật. Đồng thời cũng chỉ có 72 loại quy tắc mà thôi. Đây là 72 loại quy tắc cơ sở, là cơ sở của vô số quy tắc. Chỉ là nó không cụ thể hóa mà thôi. Tô Kính vui vẻ cười lớn, lại đem nghịch lân mâu từ trong thân thể lấy ra. Nghịch lân mâu quanh quẩn ở bên người, hóa thành một đầu thần long dài hơn 2 trượng, lân giáp giống như thực thể. Trong lúc chảo huy vũ, trên không trung cơ hồ xuất hiện vô số vết nứt. Đây chính là sự lợi hại của thiên địa luân binh gia. Một cái nghịch lân mâu khác của Tô Kính cũng không có thần bí như vậy. Cái nghịch lân mâu này là thứ lần trước khi hắn thần binh luyện cốt lại dung hợp vào trong thân thể. Thiên địa luân của Tô Kính đại thành, nghịch lân mâu này lại được luyện chế lại một lần nữa. Lúc này nó đã trở thành thần binh bổn mạng chân chính của hắn. Đệ tử binh gia nếu như không thể công kích từ xa mà nói chính là chuyện chê cười a. Nếu như lực lượng thiên địa luân của long xà thất thập nhị biến Tô Kính khuếch trương ra bên ngoài, nhất định phạm vi bao trùm sẽ vượt qua phương viên trăm dặm. Thế nhưng cụ thể có thể bao trùm địa phương lớn bao nhiêu, ngay cả chính bản thân Tô Kính cũng không rõ ràng cho lắm. Ở trong phạm vi thiên địa luân của hắn, nếu như sử dụng nghịch lân mâu thì có thể khống chế được tới mức tận cùng. Đạo môn ngự khí chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Nghịch lân mâu này đã trở thành thần binh, hoàn toàn mất đi lực lượng của ngũ sắc thần quang. Tô Kính cũng không để ý một chút nào, bởi vì ngũ sắc thần quang chính là cơ sở của kim đan đạo môn A. Thiên địa luân đại thành, Tô Kính mở miệng khẽ hấp về phía long xà bát cảnh hồ một cái. Nguyên khí cuồn cuộn xông vào bên trong đan điền khí hải, trực tiếp bị áp xúc thành ba phù văn cơ sở. Ba loại phù văn cơ sở này, sau khi thành chính là màu sắc như tiên ngọc, hóa thành một khỏa đan hoàn màu vàng, một lần nữa định ra đan điền khí hải của Tô Kính. Cho tới bây giờ, thương thế mà Tô Kính bị từ thời thiếu niên đã coi như triệt để được chữa khỏi. Ba cái phù văn cơ sở này tạo thành kim đan, chính là do thanh minh chân khí của Tô gia ngưng kết thành quy tắc đại đạo. Đừng nhìn nó chỉ có ba loại thế nhưng cũng là bí pháp để thành tiên, là bí thuật nhất đẳng của đạo môn. Cách chương.